thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc tại xã Tân Cương.
Sau 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, 90% trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có sự đổi mới trong xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ.
Ngoài vấn đề mang ý nghĩa lịch sử, chính trị lớn lao, quảng trường Võ Nguyên Giáp còn là công trình văn hóa tiêu biểu nằm trong quần thể các thiết chế văn hóa đặc sắc của tỉnh. Vậy các cơ quan chức năng và người dân làm gì để giữ gìn phát huy giá trị của công trình mang nhiều ý nghĩa văn hóa này? Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 4 tháng 4, đoàn công tác do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Theo báo cáo của lãnh đạo xã Tân Cương, trên địa bàn xã có 6 dân tộc Tày, Nùng, Ngái, Ê Đê, Kinh, Cao Lan và 2 tôn giáo, trong đó 45% dân số là đồng bào theo đạo Thiên Chúa Giáo. Với sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm mũi nhọn kinh tế địa phương là cây chè. Hiện nay trên địa bàn xã có 7 hợp tác xã sản xuất chế biến kinh doanh chè. Ngoài ra có 5 tổ hợp tác sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và 1 tổ hợp tác sản xuất chè theo tiêu chuẩn Úc Certified. Năm 2017, tổng sản lượng chè búp đạt 4.972 tấn, tương đương 994,4 tấn chè búp khô. Năm 2015, xã Tân Cương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận là xã nông thôn mới. Từ đó đến nay, xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đến hết năm 2017, hộ nghèo trong xã giảm xuống 25 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,62%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,6 triệu đồng một người một năm. Hiện nay, Đảng ủy chính quyền xã đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng tốt mô hình điểm xóm nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Hồng Thái 2 để từ đó nhân rộng trên toàn xã, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2020-2025. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, để xây dựng nông thôn mới phải đạt được chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị để chăm lo tốt nhất cho đời sống người dân. Tân Cương đã xây dựng được thương hiệu về cây chè. Chính vì vậy, trong xây dựng nông thôn mới, xã phải hướng tới một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng được thị trường trong nước và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng chí cũng lưu ý các cấp cần phát động mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xây dựng nông thôn mới, hướng tới nâng cao cuộc sống vật chất tinh thần của người dân. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 10 suất quà và 4 căn nhà đại đoàn kết trị giá mỗi căn nhà 40 triệu đồng cho các hộ nghèo của xã Tân Cương, thăm mô hình sản xuất chế biến chè Thắng Hường tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương.
Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 Gia Sàng là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ đội viên đại đội 915, đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái trong thời gian làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự ở Ga Lưu Xá đêm 24 tháng 12 năm 1972. Sự hy sinh to lớn của cán bộ đội viên đại đội 915 đã góp phần cùng quân dân tỉnh Bắc Thái đánh bại âm mưu xâm lược miền Bắc Việt Nam của đế quốc Mỹ. Để bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị của khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915, xứng tầm di tích lịch sử cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có thông báo kết luận số 1530 TBTU đồng ý với đề xuất kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch định hướng tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích. Theo đó, tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp nhận và quản lý các hạng mục công trình thuộc khu di tích, đồng ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng khu di tích thêm 14,5 ha. Nội dung điều chỉnh, mở rộng ranh giới khu di tích về phía đông và phía bắc để bố trí các hạng mục, nhà điều hành và đón tiếp, nhà trưng bày tư liệu, hiện vật, sa bàn, phòng chiếu phim. Mở rộng ranh giới khu di tích về phía tây để bố trí các hạng mục, đồi cảnh quan, khu cây xanh, dịch vụ gắn với không gian cảnh quan đền Túc Duyên, điều chỉnh chức năng ranh giới một số ô đất và hệ thống giao thông, điều chỉnh quy hoạch và ranh giới của trung tâm hoạt động thanh thiếu niên cho phù hợp với tính chất, chức năng, điều kiện hiện trạng và yêu cầu đầu tư khu di tích. Ủy ban nhân dân thành phố lập và triển khai thực hiện dự án trùng tu tôn tạo mở rộng khu di tích, lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường thanh niên xung phong, hàng rào chắn nghĩa trang nhân dân tổ 11, 14 phường Gia Sàng và đường quy hoạch xung quanh khu di tích. Kinh phí thực hiện các dự án này là từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa.
Quang Trung là một phường trung tâm của thành phố, diện tích đất nông nghiệp ít, số lượng hội viên nông dân chỉ có 180 người, sinh hoạt tại 7 chi hội. Nhưng thời gian qua, hội nông dân của phường vẫn giữ được vai trò nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp nông dân, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong 5 năm qua, hưởng ứng sự phát động của hội, 420 lượt hộ hội viên đã đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 210 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Không chỉ phấn đấu phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, các hội viên nông dân của phường còn thường xuyên quan tâm, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế. Hội nông dân phường trực tiếp giúp đỡ 10 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi cũng mỗi năm giúp đỡ 3 đến 5 lượt hộ hội viên về kinh nghiệm sản xuất. Thời gian tới, hội tiếp tục triển khai khuyến khích hội viên nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường. Trong điều kiện đất nông nghiệp của phường ngày càng bị thu hẹp, hội đã hướng dẫn hội viên chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân.
Xã Sơn Cẩm hiện có 233 ha rừng, chủ yếu là rừng sản xuất, trong đó có 6 ha rừng do xã quản lý. Với chủ trương phủ xanh đất chống đồi núi chọc, nhiều năm qua xã đã giao đất, giao rừng cho nhân dân quản lý và canh tác. Hàng năm xã phối hợp với hạt kiểm lâm tổ chức các lớp tập huấn về quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ đó những năm qua trên địa bàn xã không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho các diện tích đất trồng rừng, xã tuyên truyền vận động nhân dân trồng các loại keo lai, bởi giống keo này phát triển nhanh, phù hợp với mọi loại đất và chống chịu thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, keo trồng từ 5 đến 7 năm đã cho thu hoạch. Mỗi hecta rừng cho thu về khoảng 100 triệu đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trước những lợi ích từ rừng mang lại, xã Sơn Cẩm luôn vận động nhân dân thực hiện trồng rừng, thu hoạch rừng theo đúng quy định và cần có những bước xử lý thực bì, phòng cháy rừng, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm, chống thiên tai và góp phần nâng cao thu nhập.
Với chức năng nhiệm vụ là khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tại cơ sở, nên thời gian qua trạm y tế phường Quang Vinh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ này. Cụ thể, trạm y tế phường đã tiếp nhận khám và chữa bệnh cho 1.300 lượt người, trong đó khám cho trẻ gần 280 lượt, người lớn 1.027 lượt, khám bảo hiểm y tế đạt 80%, chuyển tuyến trên 7 trường hợp, tổ chức tiêm chủng hàng tháng được gần 180 lượt trẻ. Bên cạnh đó, trạm còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông tại cơ sở về phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức chiến dịch truyền thông và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản. Qua đó đã có 70 trường hợp chị em phụ nữ trên địa bàn thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng cách áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong thời gian tới, trạm tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh mùa hè, cách sơ cứu đuối nước, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, phòng bệnh tay chân miệng.
Ngày 4 tháng 4, tại Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm liên quan đến ma túy. Vụ thứ nhất, vào ngày 24 tháng 1, Vũ Thanh Thủy, sinh năm 1992, chỗ ở hiện tại, xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, đã đi mua gần 17,300 gram methamphetamine với giá 9 triệu đồng về cất giấu tại nhà nhằm bán kiếm lời. Đến ngày 30 tháng 1, Thủy mang theo hơn 2,300 gram methamphetamine đi bán. Khi đi đến khu vực tổ 4 phường Tân Thịnh thì bị lực lượng công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ số methamphetamine còn lại và một số vật chứng khác. Căn cứ vào mức độ phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Thanh Thủy 8 năm tù giam. Vụ thứ hai, bị cáo Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú, tổ 3 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 6 tháng 2, tại khu vực tổ 13 phường Túc Duyên, Oanh bị công an phường Túc Duyên bắt quả tang khi đang tàng trữ gần 0,300 gram heroin. Bị cáo Oanh có nhân thân xấu, từng hai lần bị kết án với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội. Căn cứ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Oanh 15 tháng tù giam. Vụ thứ ba, bị cáo Lương Đình Quảng, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tổ 19, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố cùng tội danh với bị cáo Oanh. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, vào ngày 6 tháng 2, tại khu vực xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, bị cáo Quảng bị lực lượng công an phường Đồng Bẩm bắt quả tang khi đang tàng trữ 0,171 gram heroin để sử dụng cho bản thân. Căn cứ vào khoản 1, điều 149 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lương Đình Quảng 15 tháng tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, 90% trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có sự đổi mới trong việc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ. Nhờ đó, tất cả trẻ đều hứng thú học tập và mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Bài viết "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" của tác giả Phan Trang đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm lắng nghe.
Thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non phải tạo được môi trường mang tính mở để kích thích tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả hoạt động chơi và trải nghiệm. Trước đây, các hoạt động học tập của bé Dương Anh Thư, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tại trường mầm non Liên Cơ, thành phố, chủ yếu diễn ra trong lớp, bắt chước những gì cô giáo dạy. Bé thường xuyên được học kỹ năng tại các góc học tập, nhưng học cụ phần lớn là mô hình, không có sự thay đổi. Hoạt động ngoài trời chủ yếu là tập thể dục hoặc chơi trò chơi vận động khi tan học, nên nhiều khi gây nhàm chán cho bé. Nhưng giờ đây, đối với bé, mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Bé không chỉ được chủ động lựa chọn các góc học tập trong lớp với nhiều học cụ đa dạng, mà còn được thỏa sức trải nghiệm, vui chơi ở góc tự nhiên bên ngoài lớp học mỗi ngày. Cô Nguyễn Thị Hồng Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Liên Cơ, thành phố chia sẻ. Thực hiện dạy theo học chuyên đề, chúng tôi đã tăng cường cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ. Trong lớp, các góc đã được sắp xếp khoa học, phong trào dùng vật liệu trong tự nhiên, tái chế vật dụng gia đình thành đồ dùng, đồ chơi được đẩy mạnh. Đặc biệt, so với thời gian trước, môi trường vật chất ngoài trời đã được chú trọng xây dựng, gồm khu vận động cho trẻ rèn luyện thể lực, khu thiên nhiên có vườn hoa cây cảnh để trẻ được tự chăm sóc, khu vực cát và nước giúp trẻ vui chơi sáng tạo. Bên cạnh đó, khi tham gia vào mô hình trường học lấy trẻ làm trung tâm, các yếu tố liên quan tới môi trường xã hội được vận dụng rất hiệu quả. Thông qua các hoạt động ngoại khóa hay ngày lễ, thầy cô giáo sẽ tổ chức cuộc thi ngoài trời giữa các lớp với nội dung như múa hát, tập bán hàng với mặt hàng thật, đóng kịch để tạo sự gần gũi giữa cô và trẻ. Ngoài môi trường giáo dục, hoạt động giảng dạy của cô giáo tại các trường cũng đã có sự thay đổi theo nội dung của chuyên đề. Lấy trẻ là trung tâm nên cô giáo chỉ đóng vai trò định hướng và quan sát quá trình học tập của từng trẻ. Để hiểu hơn nội dung này, chúng tôi đã tham dự một buổi học âm nhạc của lớp 24-36 tháng tuổi. Trường Mầm Non Quang Trung, bài học được thiết kế như một hội thi với tên chương trình là Ngôi Nhà Thân Yêu. Tiết học được chuẩn bị một sân khấu nhỏ, trang trí hoa đẹp mắt, có nhiều đạo cụ âm nhạc như đàn, mic hát, mũ đội đầu cho các ca sĩ nhí lên biểu diễn. Sau khi chia lớp thành hai đội thi, cô giáo bật một đoạn nhạc lên, trẻ là người đoán tên bài hát và lên sân khấu biểu diễn. Với việc thay đổi hình thức tổ chức buổi học như vậy, không khí học tập trong lớp lúc nào cũng sôi nổi. Cô giáo có thể quan sát được hết khả năng tiếp thu bài học của từng trẻ. Theo cách dạy mới, mỗi giáo viên bắt buộc phải thay đổi nhận thức, nhanh nhạy, sáng tạo không ngừng. Cô Nguyễn Thị Hồng Vân, hiệu trưởng trường Mầm Non Quang Trung cho biết, trước mỗi buổi học, cô giáo cần suy nghĩ hoặc tham khảo trên mạng để tìm kiếm ý tưởng mới trong tổ chức lớp học, xây dựng bài tập mở và làm học cụ nhằm tạo cơ hội cho tất cả trẻ ở các mức độ nhận thức khác nhau đều tham gia hoạt động hiệu quả. Không chỉ vậy, từ khi thực hiện chuyên đề đến nay, công tác phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh để tạo sự thống nhất trong việc chăm lo cho trẻ ngày càng được chú trọng. Quan sát con trai chăm sóc các chậu cây trong khuôn viên nhà trường, chị Nguyễn Thị Thơm, phường Quang Trung cho biết, mỗi lần đến đón cháu, tôi được cô giáo giới thiệu các hoạt động ở trường, lớp, cách sinh hoạt và được mời đến trực tiếp dự giờ, chơi với con trong một số tiết học và tham gia các hội thi, hoạt động ngoại khóa của trường. Ngoài ra, tôi và nhiều phụ huynh khác còn thường xuyên đóng góp nguyên vật liệu cùng giáo viên làm đồ dùng học tập cho trẻ, như chai, lọ, thùng giấy, tạp chí cũ. Qua đó, tôi đã hiểu con mình được học những gì trên lớp. Bản thân tôi nắm được một số kiến thức giáo dục, rèn luyện kiến thức, kỹ năng cho con ngay tại nhà, giúp bé mạnh dạn, tự tin và thích ứng dần với đời sống xã hội. Có thể thấy, mới trải qua một nửa giai đoạn thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, nhưng đã đem lại những hiệu quả giáo dục tích cực. Qua trải nghiệm khám phá, hoạt động nhóm, trẻ được vui chơi, học hỏi nhiều hơn, thích đến trường mỗi ngày. Con tôi ngày nào về cũng hát và đọc thơ cho cả nhà nghe. Mỗi tối khi nhìn thấy mẹ nấu cơm là chạy vào ngồi nhặt rau, rửa rau cùng. Anh Đặng Ngọc Lâm, xã Quyết Thắng, hào hứng chia sẻ.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Quảng trường Võ Nguyên Giáp là công trình thể hiện sự tri ân công lao to lớn của Đại tướng, thể hiện tấm lòng thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với người anh hùng của dân tộc. Ngoài vấn đề mang ý nghĩa lịch sử, chính trị lớn lao, đây còn là công trình văn hóa tiêu biểu nằm trong quần thể các thiết chế văn hóa đặc sắc của tỉnh, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn của tỉnh và trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước của nhân dân, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn trong không gian đô thị của thành phố Thái Nguyên. Vậy các cơ quan chức năng và người dân đang làm gì để giữ gìn, phát huy giá trị của công trình mang nhiều ý nghĩa văn hóa này của tỉnh và thành phố? Đó là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên tuần 1 tháng 4 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Để đảm bảo giữ gìn và phát huy lâu dài giá trị của Quảng trường Võ Nguyên Giáp, ngày 27 tháng 9 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9353 về việc ban hành nội quy quản lý Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Theo nội quy này, mọi tổ chức cá nhân khi tham gia các hoạt động tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp đều phải nghiêm túc chấp hành các quy định như thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Ngoài thời gian quy định trên, không ai được vào quảng trường khi chưa được phép của bảo vệ. Cấm mang theo vũ khí, chất gây nổ, chất độc hại vào quảng trường, cấm vứt rác, phóng uế bừa bãi, cấm đá bóng, thả diều, chăn thả gia súc, vật nuôi, đổ đất đá vào quảng trường. Cấm các loại xe ô tô, xe máy, phương tiện cơ giới đi vào khu vực quảng trường, để xe đúng nơi quy định, cấm bán hàng rong và kinh doanh dưới mọi hình thức. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tổ chức tham quan, meeting, lễ hội, báo công, biểu diễn văn nghệ phải báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền và đăng ký trực tiếp với Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Chị Hồng này, mỗi dịp cuối tuần, chị có thường cùng gia đình, bạn bè ra quảng trường Võ Nguyên Giáp để dạo chơi, thư giãn sau một tuần làm việc vất vả không?
Có chứ, tôi rất thích ra quảng trường để tận hưởng không khí trong lành. Đặc biệt là trẻ con nhà tôi rất thích ra đó để chơi các trò chơi như đi xe điện, thả diều, đá bóng.
Thế chị không biết là các hành vi như đá bóng, thả diều hay dịch vụ cho thuê xe điện và rất nhiều hành động khác đều đã bị cấm ở quảng trường Võ Nguyên Giáp à? Điều này đã được ghi rõ ràng trong nội quy quản lý quảng trường và được công khai ngay tại quảng trường để mọi người dân được biết và thực hiện mà.
Thế à? Lần tới khi ra quảng trường, nhất định tôi phải tìm hiểu ngay về các quy định này mới được.
Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như chị Hồng, nhiều người dân khi tới quảng trường Võ Nguyên Giáp đều không chú ý hoặc không biết tới nội quy quản lý quảng trường nên vô tình có những hành vi vi phạm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên Thùy Linh để trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hạnh, tổ 6, phường Phan Đình Phùng về vấn đề này.
Chị và các con thì có hay ra quảng trường Võ Nguyên Giáp để vui chơi vào dịp cuối tuần hay là cuối ngày không ạ?
Cũng hay ra vào cuối tuần với lại thỉnh thoảng ra vào cuối ngày.
Trong cái nội quy quy định quảng trường ấy thì là đã có một cái quy định đấy là không được bán hàng rong tại quảng trường. Thế chị có ủng hộ cái nội quy đấy không?
Tôi rất ủng hộ cái nội quy đấy. Với lại tôi thấy là bây giờ cái hoạt động mà cho trẻ con vui chơi kiểu là cho thuê cái xe đấy thì cũng tốt thôi, nhưng mà tôi thấy bây giờ là quá nhiều và không có không gian để cho các cháu chơi nữa. Tại vì là nhiều khi không để ý một cái là có thể là bị những cái xe đấy nó đâm vào, mà có những cái xe nhìn nó rất là nguy hiểm, đi rất là nhanh, tốc độ rất nhanh.
Chính vì cái suy nghĩ như của chị nên là cái việc mà thuê xe điện ở trong đấy thì cũng bị cấm.
Đấy, mình rất là ủng hộ những cái việc đấy, cấm những cái loại xe điện đấy và cấm bán hàng rong ở đấy.
Còn chị Dương Thu Trang, tổ 9, phường Phan Đình Phùng chia sẻ.
Mình có đồng tình với việc là mọi người đến quảng trường thì không được vứt rác bừa bãi các thứ.
Việc đấy thì quá chứ ạ. Thực ra còn như tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà vứt rác bừa bãi đấy là chính là ý thức của từng mọi người thôi. Tôi và con gái chẳng hạn ra thì lúc nào mình cũng phải nhắc là nếu mà có giấy rác thì cũng phải nhặt chứ. Thực ra đúng là nhiều người thì đúng là ý thức là cũng phải xem lại một chút, bởi vì là người ta ra là giấy rác rồi ngay cả đến cái túi bóng rất là vứt bừa bãi.
Thế mình có nghĩ là nên phải có những cái nội quy cụ thể để mọi người đến đấy thì chấp hành đúng cái nội quy và chấp hành cái nếp sống văn hóa ở quảng trường.
Có chứ ạ, để giữ được đi. Thứ nhất là có không gian cho các con. Cái thứ hai là nó cũng là cái nơi mà cả thành phố Thái Nguyên quy tập vào đây để chơi mà. Thì cũng nên có một cái nội quy chứ, có chứ.
Chị Bùi Thị Sao Mai, tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ cũng cho biết.
Em có thường xuyên cho con ra quảng trường mọi người dắt lên để vui chơi không?
Em có.
Ra quảng trường thì mình chơi cái gì?
Chơi trò ô tô này, xong rồi đi cái xe lửa, vâng, xong rồi đi xe máy các kiểu.
Nhưng mà mình có biết là những cái hành vi mà cho thuê xe điện rồi là các cái dịch vụ cho thuê xe điện ấy đều là hành vi bị cấm không?
Không ạ.
Nếu mà mình biết là nó bị cấm thì mình có cho con tham gia cái hoạt động này không?
Nếu mà biết bị cấm thì chắc chắn là em không cho con tham gia rồi.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, từ cuối tháng 2 đến nay, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố đã thành lập tổ công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương và các lực lượng chức năng khác tăng cường hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nội quy quản lý quảng trường Võ Nguyên Giáp. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Thùy Linh với đồng chí Trần Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố để biết rõ hơn về vấn đề này.
Thưa ông, để mọi người dân được biết và chấp hành đúng nội quy quản lý quảng trường Võ Nguyên Giáp, đội đã có những biện pháp tuyên truyền như thế nào?
Ngoài cái việc mà cắm một cái biển ghi đầy đủ các nội quy của quảng trường ở giáp cái chỗ bảo tàng ấy, đội cũng đã làm cái đĩa tuyên truyền trên cái hệ thống loa di động để cho người dân nắm và chấp hành đúng cái nội quy định về quảng trường, không bày bán hàng hóa, không mang chất nổ, vũ khí, không chăn thả động vật theo cái nội quy mà Ủy ban thành phố đã ban hành.
Qua kiểm tra, đội đã phát hiện những hành vi vi phạm chính nào đang diễn ra tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Vi phạm nội quy là cái thứ nhất ấy, là mang bàn ghế ra đấy để bán hàng nước. Hai nữa là cho thuê các cái xe điện rồi cái con thú để mà phục vụ cho trẻ con chơi trong cái khu vực quảng trường. Đấy là hai cái vi phạm chính.
Đối với các trường hợp vi phạm, đội đang tiến hành các biện pháp xử lý như thế nào?
Khi mà có những cái trường hợp vi phạm, tổ công tác do đội chủ trì và phối hợp với Ủy ban dân phường Trương Vương rồi công an thành phố, ban dịch vụ công ích này, đến là yêu cầu mời ra khỏi khu vực quảng trường. Thứ hai nữa là nếu đối với những cái trường hợp mà sau khi mà đã được tuyên truyền nhắc nhở mà vẫn cố tình không chấp hành, chúng tôi sẽ phối hợp cùng Ủy ban dân phường Trương Vương, công an thành phố tạm giữ các cái tăng vật vi phạm và sau đó thì đưa về Ủy ban dân phường Trương Vương. Trước mắt chúng tôi vẫn là cho để ký cam kết để cho người dân không vi phạm, không tái phạm. Thế còn sau đó là nếu mà còn cố tình nữa, chúng tôi sẽ đề nghị ban dân phường Trương Vương tịch thu với tăng vật.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, quảng trường Võ Nguyên Giáp là công trình văn hóa tiêu biểu có ý nghĩa chính trị và lịch sử lớn lao của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Bởi vậy mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị lâu dài của quảng trường để công trình này mãi là niềm tự hào của mỗi người dân. Đó cũng chính là thông điệp chính mà Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên mong muốn truyền tải trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển. Vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2018, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. 2. Địa điểm đăng ký. Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo công khai đến các trường trung học phổ thông và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể truy cập vào trang thông tin điện tử công an thành phố Thái Nguyên.vn, sau đó tiếp tục nhấp chuột vào mục thông báo. hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 02083 855 497. Với tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, từ năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 43 lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Sau 15 năm, công tác hiến máu tình nguyện tại nước ta ngày càng phát triển lớn mạnh, luôn là phong trào lớn của toàn xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Tinh thần của ngày 7 tháng 4 đang lan tỏa trong khắp cả nước, tại tất cả các địa phương trong toàn quốc. Tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10 người khỏe mạnh thì 8 người có nguy cơ cần truyền máu trong cuộc đời mình. Hiện nay, lượng máu tiếp nhận mỗi năm chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị. Để đảm bảo nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị, mỗi năm nước ta cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu. Tỉnh Thái Nguyên mỗi năm cần từ 13 đến 15.000 đơn vị máu, cung cấp cho hơn 15 bệnh viện trong tỉnh và khu vực Trung Du phía Bắc. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cần khoảng 80 đến 100 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị. Nhưng số lượng máu trung bình mới chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Vẫn có rất nhiều người bệnh cần truyền máu nhưng không đủ máu để truyền. Trong những trường hợp đó, người bệnh phải chờ máu, tạm dừng phẫu thuật, thậm chí có thể tử vong do thiếu máu để truyền. Phát huy đạo lý cao đẹp, thương người như thể thương thân, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Thái Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố hãy chia sẻ giọt máu của mình để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu của chúng ta. Cho máu tự nguyện là một hành động cao cả, nói lên sự văn minh, biểu hiện về lòng nhân ái của một con người, một đất nước, một xã hội. Hãy hiến máu để chia sẻ với những người không may mắn và cho tương lai của mỗi chúng ta. Chương trình Hiến máu tình nguyện vì sự sống của người bệnh sẽ được tổ chức vào sáng 21 tháng 4 năm 2018 tại hội trường tầng 7, tòa nhà 15 tầng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Điều kiện đăng ký tham gia hiến máu, mọi công dân từ đủ 18 đến 60 tuổi đều có thể hiến máu. Đối với nữ, cân nặng từ 42 kg trở lên. Đối với nam, cân nặng từ 45 kg trở lên. Người đăng ký tham gia hiến máu không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Để người hiến máu có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc hiến máu thì người hiến máu cần lưu ý. Ngày hôm trước khi hiến máu nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức, thức đêm, bỏ ăn, không thức quá khuya. Ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn thức ăn nhiều mỡ, trứng, sữa, thịt nhiều chất đạm. Sau khi hiến máu trong ngày đầu nên giữ sạch nơi lấy ven, uống nhiều nước ngay sau khi hiến máu, giữ chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, hạn chế các hoạt động gắng sức trong 2 đến 3 ngày đầu sau hiến máu như chơi thể thao, không sử dụng rượu bia và liên hệ với cơ sở truyền máu khi thấy có những bất thường về sức khỏe. Người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận hiến máu, có giá trị bồi hoàn lại lượng máu đã hiến khi bản thân cần truyền máu tại các bệnh viện công lập trên toàn quốc, được phục vụ ăn nhẹ tại chỗ, được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và nhận quà lưu niệm. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Để được biết rõ về công tác vận động hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, xin liên hệ với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên, số điện thoại 02083 858 841. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay các khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 5 ngày 6 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 92 đến 97%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 91 đến 96%. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!